Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ân xá quốc tế và dân biểu Mỹ lên tiếng việc ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt.
Trump chỉ trích Pakistan cam kết tiếp tục hiện diện ở Afghanistan.
Báo Trung Quốc chỉ trích Hải quân Mỹ.
Nhật cần tiếp tục gây áp lực lên Bắc Hàn.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Sau nhiều tháng đắn đo, chính quyền của Tổng thống Donald Trump chiều tối thứ Hai 21 tháng 8 đã cho ra mắt chiến lược của mình cho Afghanistan. Thông tin viên của VOA tại Tòa Bạch Ốc Steve Herman tường thuật rằng Tổng thống Trump đã cho trình làng một lối tiếp cận dựa trên điều kiện để đánh bại khủng bố ở Afghanistan, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ từ nay sẽ không còn sử dụng quân đội của mình để xây dựng các nền dân chủ hoặc tìm cách uống nắng các nước khác theo hình ảnh nước Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Tổng thống Donald Trump tối thứ Hai đã đến một căn cứ quân sự ở bang Virginia, cách Tòa Bạch Ốc chưa đầy 6 km, để loan báo cam kết của ông sẽ tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến mà ông từng chê bai là một sự lãng phí toàn diện. Mục tiêu của ông Trump, theo lời ông, là chặn đứng sự tái xuất hiện của những nơi ẩn náu an toàn cho bọn khủng bố đã đe dọa Hoa Kỳ và bảo đảm họ sẽ không thủ đắc được vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump phát biểu:
"We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activity."
Chúng ta sẽ không nói tới quân số hoặc các kế hoạch của chúng ta cho các hoạt động quân sự tiếp theo, các điều kiện ở hiện trường chứ không phải là những thời biểu có tính áp đặt sẽ hướng dẫn chiến lược của chúng ta từ đây về sau. Những kẻ thù của nước Mỹ không thể biết trước các kế hoạch của chúng ta hoặc tin rằng họ có thể chờ đợi cho chúng ta nản chí. Tôi sẽ không nói trước khi nào chúng ta sẽ tấn công, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ tấn công.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai khuyến cáo Pakistan. Ông nói:
"We have been paying Pakistan billions and billions of dollars."
Chúng ta đã trả cho Pakistan hàng tỷ đô la, trong khi cùng lúc họ lại chứa chấp những kẻ khủng bố mà chính họ đang cầm súng để chống lại. Sự thể đó phải thay đổi và thay đổi lập tức.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng tăng áp lực hơn nữa với Pakistan có thể có tác dụng ngược. Vì các lợi ích riêng của mình, Pakistan từ lâu vẫn chứa chấp những nhóm khủng bố đã thực hiện các cuộc tấn công ở bên kia biên giới của nước họ. Nhà nghiên cứu Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson nhận định:
"My own view is that if you take a harder line on Pakistan, it'll lead Pakistan."
Quan điểm riêng của tôi là nếu chúng ta áp dụng một chính sách cứng rắn hơn đối với Pakistan thì chỉ đẩy nước này vào thế đối đầu hơn nữa, hoặc đơn giản khiến họ thắt chặt hơn nữa các mối liên hệ với các nhóm khủng bố ấy. Đây là một thách thức vô cùng lớn.
Cuộc xung đột ở Afghanistan, đất nước có một chính quyền gọi là đoàn kết quốc gia nhưng chia thành nhiều phe phái và nơi nạn tham nhũng có hệ thống tràn lan, đã kéo dài 16 năm nay kể từ khi mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tấn công vào nước Mỹ. Bày tỏ nỗi bực dọc của mình, ông Trump loan báo với Afghanistan rằng cam kết của nước Mỹ sẽ không phải là vô thời hạn và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ không nên được coi là một ngân phiếu trắng. Tổng thống Trump cảnh báo rằng nhân dân Mỹ trông đợi những cải cách thật sự và những kết quả cụ thể.
Các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, hôm thứ Ba hoan nghênh quyết định của Tổng thống Donald Trump cam kết gửi thêm quân sang Afghanistan trong khuôn khổ một chiến lược mới của Mỹ mà ông nói cần thêm quân và tiền tài trợ của các nước đối tác. Ông Trump hồi năm ngoái ra vận động tranh cử với lời hứa sẽ nhanh chóng rút quân ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 21 tháng 8, ông thay đổi lập trường và chuyển hướng đi với cam kết sẽ tăng cường chiến dịch quân sự chống các phần tử nổi dậy Taliban. Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết ông Trump đã phê chuẩn kế hoạch điều động thêm khoảng 4.000 binh sĩ để tăng viện cho lực lượng đã có mặt tại Afghanistan, gồm khoảng 8.400 binh sĩ. Tuy nhiên, bài diễn văn của ông không xác định rõ những tiêu chí để đạt thành công và kết thúc cuộc chiến đã khởi sự với cuộc tiến quân của Mỹ vào Afghanistan vào năm 2001, một cuộc chiến mà ông Trump thừa nhận là đòi hỏi sự hy sinh to lớn về nhân mạng và tài sản. Trong bài diễn văn, ông Trump nói, "Chúng tôi sẽ yêu cầu các đồng minh NATO và các đối tác quốc tế của Mỹ hậu thuẫn cho chiến lược mới của chúng tôi bằng cách gửi thêm quân và tăng tài trợ ngang tầm với các nỗ lực của chúng tôi. Tôi tự tin là các đồng minh và các đối tác Mỹ sẽ làm điều đó." Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi đáp trong một tuyên bố, "NATO duy trì cam kết 100% đối với Afghanistan. Tôi mong chờ để thảo luận về con đường tiến tới phía trước với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và các đồng minh cũng như đối tác quốc tế của chúng tôi." Tổng thư ký Stoltenberg cho biết NATO hiện có một lực lượng gồm 12.000 quân đóng trú tại Afghanistan và 15 nước cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn. Anh, một thành viên hàng đầu của NATO, miêu tả cam kết mới của Hoa Kỳ là rất đáng hoan nghênh. Đức, quốc gia bị ông Trump chỉ trích nhiều nhất về mức chi tiêu quốc phòng, cũng hoan nghênh kế hoạch mới của Mỹ. Một người phát ngôn của chính phủ Đức nói, duy trì cam kết của chúng ta là điều cần thiết trong nỗ lực bình ổn Afghanistan. Hồi tháng 6 vừa qua, các đồng minh châu Âu đã hứa đóng góp thêm binh sĩ, nhưng không cung cấp chi tiết về con số cụ thể, vì còn chờ chính phủ của ông Trump phác họa chiến lược của mình cho khu vực này. Gần 16 năm sau khi Mỹ lãnh đạo cuộc tiến quân vào Afghanistan, tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Afghanistan vẫn chật vật phấn đấu với một chính quyền trung ương yếu kém, trong khi phải đương đầu với cuộc nổi dậy của phe Taliban.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Với số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng mang về Việt Nam đầu tư, ông Trịnh Vĩnh Bình kinh doanh ở mọi lĩnh vực, khách sạn, thủy sản, hải sản, xuất khẩu, nông sản, rau quả, trồng rừng, v.v. Nhưng chiến lược nhất có lẽ là lĩnh vực đất đai và bất động sản. Trong vòng 6 năm, giá trị số vốn đầu tư ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Và cũng từ đây con đường lao lý bắt đầu mở ra, đưa đến vụ án Trịnh Vĩnh Bình mà việc giải quyết phải theo ý kiến chỉ đạo và báo cáo kết quả với Thường vụ Bộ Chính trị. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Mang gần 2 triệu rưỡi đô la và 96 kg vàng về Việt Nam đầu tư, với những dự án tiềm năng tiến triển nhanh và mạnh, có nhiều đầu tư đang nói gió của ông Trịnh Vĩnh Bình bắt đầu đi vào vùng bão tố.
Năm 96 thì phát sinh từ một cái trong công ty, mấy người làm trong đó có người gia đình có anh tìm cách tạo thành một cái đường dây ăn cắp một số tiền cũng khá lớn. Gom lại hết thì có hàng mấy trăm ngàn đô.
Chuyện đổ bể, ban giám đốc cũ bị sa thải, ban giám đốc mới muốn vụ việc giải quyết rõ ràng nên trình báo công an. Khi công an đến khám xét và tịch thu đồ đạc, ông Bình đang ở Hà Lan, nhận được cảnh báo từ luật sư lúc bấy giờ, nói rằng đừng về, bên an ninh đang chuẩn bị bắt anh đấy.
Thì mình nghĩ mình có làm gì sai đâu, mình sợ. Mình dẫn về, thì cái đầu tiên đó là trung tá thời đó thiếu tá Ngô Chí Đan mời mình lên văn phòng. Thì bởi vì mình ở Hòa Lan mình làm ăn này rất là coi như mình làm ăn theo kiểu mà mở cửa tức là minh bạch, mình đâu có biết đút lót gì đâu. Nếu lúc đó mà mình ở Việt Nam biết mình cho nó một số tiền đưa cho nó một cái bì thư lớn thì nó dẹp vụ này rồi, mình đâu có biết trời đất gì đâu.
Về sau, ông Bình mới biết Ngô Chí Đan cùng anh rể là Phạm Văn Phương, thường được gọi là Phương Xoan hay Phương Vicaren, dính đến nhiều vụ khác, được báo chí nhắc tới nhiều trong hai năm 2003 và 2004. Ngày 5 tháng 12 năm 1996, ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Ông bị tạm giam hơn 18 tháng trước khi đưa ra xét xử. Ông kể với VOA rằng điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong thời gian này đã khiến ông suy sụp hoàn toàn và từng nghĩ đến chuyện tự tử.
cái phòng của mình đó là phòng đó là xưa là tổng nha cảnh sát, có lẽ là giữ người. Nhưng bây giờ cái thời mà họ nói là thời cách mạng, thời là thay đổi tốt đó, thì sự thật là không đúng, nó hoàn toàn trái ngược. Những cái lỗ thông hơi ở trên họ biết hết, họ lấy họ dán hết, họ dán hết. Rồi cái cửa đó họ thay bằng cái cửa sắt có mấy khe hở nhỏ xíu, có 4-5 đường ở dưới. Rồi cái cửa đó là dây vào hướng tây. Khi mà buổi họ khóa cửa họ lại, không cho mình ra ngoài. Họ nói là gì, mình không chịu ký những cái trong cái đơn mình ghi làm, họ sửa hồ sơ rồi mình không chịu ký này cái. Họ nhục hình mình, họ khóa cửa lại. Như vậy thì tới buổi chiều khoảng 2 giờ đó, 1 giờ mấy 2 giờ thì cái nắng nó từ nó ngã về xế đó, thì cái cửa này bị nắng nó bức thì nóng. Nóng thì từ nó mất dưỡng khí. Mất dưỡng khí thì mình bị ngộp. Bị ngộp cái bắt đầu mình đứng lên cái lỗ côm á, đứng mình thở cái lỗ côm. Thở nhưng mà đứng một lát mình mỏi. Họ trong đó đâu có ghế, đâu có gì đâu. Đứng gì mỏi, mình khom gì mình mỏi, cái bắt đầu mình nằm xuống ngộp mình đứng lên. Cứ làm như vậy hoài một lát mình cũng mỏi quá đi, cái bắt đầu mình khủng hoảng, mình là kiểu này là chết.
Bị tạm giam nên ông Bình không biết rằng chuyện của ông được thảo luận căng thẳng ở nhiều cấp, từ địa phương đến trung ương, xoay quanh việc xử lý ông. Vụ việc thậm chí lên đến cả Bộ Chính trị với nội dung giải quyết vụ án theo ý kiến chỉ đạo trên và báo cáo kết quả với Thường vụ Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 1998, ông Bình bị tuyên án 13 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ, bị phạt 400 triệu đồng và bị tịch thu tài sản được cho là sang nhượng bất hợp pháp. Đại tá luật sư Lê Mai Anh, nguyên cán bộ Viện Kiểm sát tối cao, sau khi xem hồ sơ vụ án Trịnh Vĩnh Bình, nhận định hồ sơ không có chứng cứ cụ thể chính xác. Bản án chỉ dựa chủ yếu vào lời cung của các nhân chứng. Ngày 25 tháng 2 năm 1999, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan có thư khẩn gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu hoãn thi hành án. Nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại hiệu quả. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định, khi các thế lực khác vào cuộc, nội vụ trở nên phức tạp muôn phần. Ông nói:
ở Việt Nam có câu là đục nước béo cò mà, thì đúng lúc này đúng cái trong trường này, nhất là ở đây cò là những con cò lớn và nó không xuất động được gì.
Sau phiên phúc thẩm, bản án của ông Bình giảm từ 13 năm xuống thành 11 năm. Nhiều tài sản của ông được giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai tịch thu và bán đấu giá.
Bản án Trịnh Vĩnh Bình tạo căng thẳng ngoại giao Việt Nam Hà Lan ra sao? Làm thế nào ông Trịnh Vĩnh Bình đưa được chính phủ Việt Nam vào vị trí bị đơn ở tòa trọng tài quốc tế? Thỏa thuận Singapore bao gồm những gì? Xin mời quý vị theo dõi trong kỳ phát thanh sau.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 22 tháng 8 bày tỏ lo ngại rằng nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển có nguy cơ bị tra tấn và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Trong thư kêu gọi hành động khẩn cấp, Ân xá Quốc tế quan ngại việc ông Truyển bị mất tích ở thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 30 tháng 7 cho đến nay. Mặc dù truyền thông trong nước đã loan tin ông Truyển bị bắt về tội lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, và Bộ Công an đã gửi thông báo cho gia đình ngày 14 tháng 8 cho biết bị can hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 ở Hà Nội. Ân xá Quốc tế nói rằng tổ chức này quan ngại về sức khỏe của ông vì ông bị bệnh tim mạch và đường ruột và bệnh có thể xấu đi nếu ông không được chăm sóc. Nữ dân biểu Hoa Kỳ Joe Lovefriend, đại diện hạt 19 bang California hôm 21 tháng 8, viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ đối với hành động đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, đơn cử việc Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trọi vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Nữ dân biểu Love Ren yêu cầu chính quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức các nhà tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt lần đầu tiên vào năm 2006 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, sau đó bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Sau khi mãn án, ông tiếp tục hoạt động để tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, hỗ trợ các tín hữu Phật giáo Hòa Hảo độc lập và giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ông và vợ ông, bà Bùi Thị Kim Phượng, là tình nguyện viên tại Văn phòng Công lý và Hòa bình thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2011, ông Truyển được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải nhân quyền Helman Hammer. Có những ý kiến khác nhau về việc Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam phát hành bộ sách lịch sử Việt Nam công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể và không còn gọi chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 là ngụy quân ngụy quyền nữa. Có những người cho đây là một dấu hiệu tích cực, có người hoài nghi động cơ phía sau việc bỏ cụm từ ngụy quân ngụy quyền, có người cho là điều này không có nghĩa lý gì và cũng có người cho đây là một sự kiện lịch sử có thể báo hiệu những thay đổi khác trong tương lai. Giáo sư Nguyễn Thanh Trang, người từng cộng tác với Viện Đại học Huế thời Việt Nam Cộng Hòa, hiện cư ngụ ở bang California nói rằng việc Việt Nam Cộng Hòa được công nhận là một tín hiệu đáng mừng.
Họ công nhận thực thể Việt Nam Cộng Hòa không còn gọi là ngụy quân ngụy quyền nữa đó. Thì theo thiện ý của chúng tôi đó, thì đó là một cái dấu hiệu đáng mừng.
Cho đến nay, chính quyền Hà Nội vẫn gọi chính quyền miền Nam là ngụy quyền và những người lính miền Nam là ngụy quân. Ông Phan Ngọc Lượng, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống ở bang California, bày tỏ nghi vấn về động cơ phía sau việc công nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể ở miền Nam Việt Nam.
Khó có mà tin được cái họ làm lắm. Mình không biết cái chương trình như thế nào. Tôi thì lúc nào tôi cũng đặt cái sự nghi ngờ đối với Cộng sản hết, bởi vì họ lừa nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Thành ra cái gì mà họ làm thì họ có mục đích phía sau.
Ông Lượng cho rằng chữ ngụy trong ngụy quân ngụy quyền đã sai ngay từ đầu.
Cái chữ ngụy thì không biết ai là ngụy mới đúng. Không biết quân Nam Cộng Hòa không lừa ra. Tôi, cá nhân tôi là một quân nhân và tôi đi quân đội từ lúc bé, tức là khoảng 12 tuổi là tôi vào tuần sinh quân cho tới cuộc chiến nó tàn. Thành ra đối với tôi đó thì tôi không bao giờ chấp nhận cái người Cộng sản hết. Và tôi cũng không cần nghe nó họ kêu mình như thế nào. Còn họ gọi tôi như thế nào đó, thì đó là chuyện của họ. Tôi nghĩ là anh em quân đội bên đây cũng không có nhạy cảm với cái từ mà người quân người quyền, bởi vì họ biết họ không phải là ngụy mà người khác, mà tức là chính là người Cộng sản mới là ngụy, cho mình họ không ngụy gì hết. Dân chúng đều hiểu rõ điều đó, thành ra cái đó là cái quan trọng nhất đối với chúng tôi.
Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ hôm 18 tháng 8, ông Trần Đức Cường, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng chủ biên Bộ sách lịch sử Việt Nam nói, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Ông Cường còn nói rằng nhóm viết sách lịch sử đã từ bỏ cách gọi ngụy quân ngụy quyền, mà thay vào đó gọi chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn. Giáo sư Nguyễn Thanh Trang nhận định rằng, thông thường các cơ quan, Viện Nghiên cứu Việt Nam phải thể hiện quan điểm thống nhất của đảng, và ông cho rằng lần xuất bản này được thực hiện trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.
Nhưng mà đây cũng là một cái bước tiến mà Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam đã thực hiện được. Chúng tôi nghĩ rằng có thể là đây là một cái công việc mà vì cái nhu cầu, vì cái hoàn cảnh đặc biệt mà Hà Nội sẵn sàng để cho cái cơ quan này nói lên cái điều đó.
Ông giáo sư Trang nói có thể tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông là nguyên nhân buộc cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam phải chỉnh đổi cách gọi chính quyền Sài Gòn trước năm 1975.
Thì sau năm 54, khi mà Việt Nam bị chia đôi đó, thì cái chủ quyền đó là thuộc về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Chứ không, Hà Nội không có cái chủ quyền. Cho nên nếu mà bây giờ họ xác nhận rằng là Việt Nam Cộng Hòa, khi mà họ công nhận cái Việt Nam Cộng Hòa là một cái thực thể chính trị, là một cái quốc gia độc lập và có chủ quyền và được quốc tế thừa nhận đó, thì cái đó là một cái điểm rất là quan trọng.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một bài viết cho VOA nhận định như sau: thực thể Việt Nam Cộng Hòa không hoặc chưa phải là phát ngôn hay chủ trương được chính thức công bố, nhưng hiện tượng bộ sách lịch sử Việt Nam không còn xem Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền vẫn là một sự xác nhận gián tiếp về tính chủ trương chưa được công bố, cùng lúc được bật đèn xanh từ một cấp trên nào đó. Luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên trang Facebook của ông rằng việc bộ sách công nhận Việt Nam Cộng Hòa không có ý nghĩa gì vì đây chưa phải là sự công nhận chính thức của nhà nước Cộng sản hiện nay. Tuy nhiên, theo giáo sư Nguyễn Thanh Trang, chính quyền Hà Nội cần phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người dân.
Theo thiện ý của chúng tôi đó, thì cái việc làm này thì là một cái việc làm rất đáng khích lệ, nhưng mà cũng rất là quá trễ. Nhưng mà quá trễ có hơn không. Nhưng như thế không có nghĩa rằng là lịch sử sang trang rồi là xóa bỏ hết tất cả mọi chuyện. Chúng tôi kỳ vọng chắc chắn là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này là kỳ vọng là Cộng sản phải có những cái chủ trương đường lối và hành động cụ thể để đối xử với tất cả người Việt Nam, nhất là những người miền Nam đã từng phục vụ dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó một cách bình đẳng, thì như vậy đó mới hy vọng lôi kéo được cái sự hưởng ứng và đóng góp của người Việt ở hải ngoại, nhất là trong cái mặt trận bảo vệ chủ quyền của đất nước trước cái sự mà họ đang xâm lăng của Trung Cộng.
Trên trang Facebook, luật sư Định chia sẻ rằng việc công nhận Việt Nam Cộng Hòa là hành động chính trị đơn thuần, chứ không mang lại giá trị hay ý nghĩa pháp lý gì và không giúp ích gì thêm cho lập luận xác nhận chủ quyền đối với hai quần đảo đang trong dòng tranh chấp. Trên trang vnpt.org xuất hiện bài viết được cho là của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng, không chấp nhận việc công nhận chính quyền Sài Gòn. Tác giả cho rằng công nhận chế độ Việt Nam Cộng Hòa là đánh tráo lịch sử và yêu cầu đảng nhà nước phải kiểm tra xử lý, kiên quyết thu hồi, đính chính trở lại tập sử và làm rõ trách nhiệm những người gây nên hậu quả sai trái. Gần đây nhất vào hồi tháng 6 năm 2017, báo Quân đội Nhân dân trong một bài ca ngợi Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn như là người truyền lửa cho cộng đồng người Việt trong và ngoài nước vẫn tố cáo tội ác của chế độ Mỹ ngụy. Bài báo nói ông Tuấn từng được phân công để lên lớp chính trị cho gần một dạng binh lính, nhân viên ngụy quân ngụy quyền. Trên trang blog VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng dự báo hiện tượng xác nhận thực thể Việt Nam Cộng Hòa có thể được xem là một sự kiện lịch sử, có thể là một tiền đề dẫn đến một giai đoạn tự chuyển hóa về quan điểm chính trị của đảng, hay nói chính xác hơn là bắt đầu từ một bộ phận nào đó của đảng cầm quyền. Tiến trình chuyển đổi này có thể nhanh hơn hoặc tăng tốc vào năm sau, năm 2018.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một tờ báo chính thống của Trung Quốc hôm 22 tháng 8 nói vụ va tàu mới nhất của Hải quân Mỹ trên biển, vụ thứ tư trong năm ở Thái Bình Dương, cho thấy rằng Hải quân Hoa Kỳ đang ngày càng trở thành một mối nguy đối với vận tải biển ở châu Á, dù Mỹ từng tuyên bố giúp bảo vệ tự do hàng hải. USS John S. McCain và tàu chở dầu Annick MC va chạm trong khi tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường gần tới Singapore hôm ngày 21 tháng 8, gây ra một lỗ hổng lớn ở mạn tàu chiến Mỹ, cũng như làm 10 thủy thủ mất tích. Vụ tai nạn lớn thứ tư này của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trong năm nay đã dẫn tới một cuộc điều tra toàn hạm đội này, cũng như kế hoạch tạm ngưng hoạt động nhằm tìm cách xử lý an toàn. Trong một bài xã luận đăng hôm 22 tháng 8, tờ China Daily viết rằng người ta sẽ tự hỏi vì sao một lực lượng hải quân tinh vi như vậy lại liên tiếp vấp phải các vấn đề này. Bài viết có đoạn, cuộc điều tra vụ va chạm mới nhất này sẽ cần thời gian để đi tới kết luận, nhưng khi không còn nghi ngờ chuyện các hoạt động gia tăng của các tàu chiến Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương kể từ khi Washington bắt đầu xoay trục về khu vực đang biến chúng trở thành một mối nguy cơ tăng lên đối với vận tải biển mang tính thương mại. Bài xã luận viết tiếp, trong khi Hải quân Hoa Kỳ đang biến thành trở ngại nguy hiểm trên biển châu Á, Trung Quốc đang nỗ lực chung với các quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á để thảo ra bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và tăng cường an toàn hàng hải bằng cách xây dựng 5 hải đăng trên các đảo. Theo China Daily, bất kỳ ai cũng có thể biết ai là người có lỗi quân sự hóa các vùng biển và gây ra mối đe dọa đối với hàng hải.
Tân Ngoại trưởng Nhật Bản hôm 22 tháng 8 nói rằng áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng cần phải được duy trì cho tới khi nào Bắc Triều Tiên chứng tỏ rõ ràng rằng nước này sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Theo Reuters, quân đội Nhật Bản dự tính sẽ đề xuất khoản ngân sách quốc phòng 48,12 tỷ đô la cho năm tài khóa bắt đầu vào ngày 1 tháng 4, trong khi tìm cách nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để đề phòng hành động quân sự của Bắc Triều Tiên. Quan ngại về việc phát triển tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên gia tăng trong những tuần gần đây, nhất là sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hồi tháng 7, và trong tháng này nói rằng đang cân nhắc kế hoạch phóng tên lửa về hướng đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Dù Bắc Triều Tiên sau đó nói là hoãn kế hoạch này, căng thẳng ở khu vực vẫn còn. Ông Kono nói, thay vì đi thẳng vào đối thoại, chúng ta cần phải tiếp tục gây áp lực lên Bắc Triều Tiên cho tới khi nào miền Bắc cho thấy rõ ý định và hành động tiến tới việc phi hạt nhân hóa. Reuters dẫn lời người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản nói rằng chưa đến lúc để thảo luận việc tái tục đàm phán sáu bên vốn đổ vỡ hồi năm 2008 sau vụ phóng rocket của Bắc Triều Tiên. Ông Kono cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc thực thi toàn bộ các biện pháp trừng phạt hiện thời của Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ yêu cầu tăng 2,5 chi tiêu quốc phòng, cao hơn nhiều so với mức dự báo, theo hãng tin Reuters. Và nếu được thông qua, đây là lần tăng thường niên liên tiếp thứ 6, trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe củng cố quân sự.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS đã mất khoảng 78% lãnh thổ đã chiếm được tại Iraq trước đây, và Mosul, mà ISIS gọi là thủ đô của họ ở Iraq, đã được giải phóng vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Giờ đây Raqqa, thành phố ở Syria mà ISIS gọi là thủ đô trên thực tế của Vương quốc Hồi giáo tự xưng của họ, cũng sắp được giải phóng. Hiện khoảng 58% thành phố này đã sạch bóng chiến binh nhà nước Hồi giáo. Đặc sứ của Tổng thống trong Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo, ông Brett Marker, giải thích tại một cuộc họp báo mới đây. Cách đây khoảng 6 tháng, ISIS lập kế hoạch mở các cuộc tấn công lớn nhắm vào Hoa Kỳ và các đối tác của chúng ta. Họ lập các kế hoạch đó tại Raqqa, sử dụng hạ tầng cơ sở của một thành phố lớn. Hiện tại Raqqa, nhà nước Hồi giáo đang phải chiến đấu để giữ mỗi một khu phố còn sót lại và đang dồn sức bảo vệ những khu phố sắp mất. Họ đang chật vật chiến đấu để sống còn. Tình hình ở đây đã biến đổi từ căn bản. Chiến dịch tái chiếm Raqqa bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 năm nay, nhưng chiến dịch đã được tạo điều kiện qua một chiến dịch được tiến hành trước đó vài tháng. Đại sứ Marker nói, tại Syria khi nói tới chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo, chúng ta chủ yếu làm việc với các lực lượng dân chủ Syria. Lực lượng này hiện có khoảng 50.000 chiến binh, phần nửa là người Ả Rập, phần nửa còn lại là người Quốc. Các lực lượng này chưa bao giờ thua trận lần nào. Nắm được một cơ hội tấn công bất ngờ vào các phần tử khủng bố tại Taqqa, vào tháng 3 năm nay, các cấp chỉ huy địa phương đã được thả sau phòng tuyến của đối phương và chiếm thị trấn này cùng với một con đập và phi trường với sự yểm trợ của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Đặc sứ Marker nói, chiến dịch này rất quan trọng để thắt chặt dây thòng lọng vào cổ nhà nước Hồi giáo, bởi vì nhóm này dùng khu vực này để nhận thiết bị và nhân sự lui tới Raqqa. Chúng tôi thấy nhiều phần tử nhà nước Hồi giáo tìm cách thoát chạy và tuyến phòng thủ của họ ở Raqqa bắt đầu bị xuống cấp. Đây là một chiến dịch thực sự quan trọng và được thực hiện nhờ các cấp thấp hơn được trao quyền để nắm bắt những cơ hội như vậy. Đây là một thời điểm quan trọng trong chiến dịch toàn diện. Đại sứ Marker nói, chiến dịch này đang tiến hành và phải mất một thời gian. Ông cảnh báo, đây sẽ là một trận chiến vô cùng cam go. Và tương tự như Mosul, Raqqa rồi sẽ được giải phóng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.